Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trá Thành sẽ trình bày về bản chất đức tiết độ theo Thánh Thomas Aquino. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Epin, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, Giáo chủ Công giáo Cande cho biết, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã cùng với Đức Thượng Phụ tái kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị bách hại tại Iraq. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trường đi hôm qua 18 tháng 8, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết Đức Hồng y Filoni cùng với Ngài kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế có trách nhiệm lớn về luân lý hãy can thiệp tức khắc để mang những đồ cứu trợ cấp thời như nước, lương thực, thuốc men và các dịch vụ vệ sinh, giải thoát các làng mạc và những nơi bị chiếm đóng sớm nhất bao nhiêu có thể và một cách bền vững. Đừng để niềm hy vọng của dân chúng bị tắt lịm. Đảm bảo một sự bảo vệ quốc tế cho các làng mạc ấy, hầu khuyến khích các gia đình hồi cư và tiếp tục cuộc sống bình thường trong an ninh và hòa bình. Nhiều lần dân chúng kêu cứu, xin hãy giúp đỡ họ được hồi hương. Đức Thượng Phụ cũng nhắc lại rằng Đức Hồng y Filoni, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cùng với Ngài và Đức Sứ Thần Tòa Thánh, cũng như các giám mục địa phương, đã gặp gỡ chính quyền miền tự trị Kurdistan, cũng như viếng thăm những người Kitô tị nạn, người Yazidi và những người khác tại tỉnh Duhok và Erbil. Tin tức báo chí cho biết quân đội miền Kurdistan đã chiếm lại được đập nước quan trọng nhất của Iraq ở vùng Mosul nhờ sự oanh kích của không lực Hoa Kỳ chống lại các vị trí lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS, thủ phạm gây ra các cuộc tàn sát và trục xuất trong thời gian qua tại Iraq.
Paris, trong lời kêu gọi đăng trên báo West France, Tây Pháp, số ra ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Ignace Youssef III, giáo chủ Công giáo Syria, mô tả tai ương vùi dập trên cộng đoàn Kitô và Yazidi ở Iraq như một nạn sóng thần. Đức Thượng Phụ Youssef có tòa ở Liban. Ngài cho biết hơn 180 người phải rời bỏ nơi sinh trưởng trốn chạy các cuộc tấn công và tàn sát của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS. Đó thực là một cuộc thanh lọc dựa trên căn bản tôn giáo, và người ta có thể gọi đây là một cuộc diệt chủng. Hàng ngàn người đã bị giết, bị hãm hiếp và lưu đày. Đức Thượng Phụ kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy cư xử xứng với sứ mạng của mình, lãnh nhận trách nhiệm chặn đứng những lạm dụng kinh khủng và sự kỳ thị đang xảy ra tại Iraq.
Tin Việt Nam, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết đã qua đời lúc 0 giờ đêm hôm qua 18 tháng 8, hưởng thọ 82 tuổi. Đức Cha Phaolô Hoan sinh ngày 11 tháng 11 năm 1932 tại giáo xứ Phi Lộc, tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh, thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965 và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phan Thiết ngày 4 tháng 7 năm 2001. Gần 4 năm sau đó, ngày 1 tháng 4 năm 2005, Ngài trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này, kế nhiệm Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi. Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Đức Cha Phaolô Hoan được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác và hưu dưỡng tại Tu đoàn Bác ái Xã hội. Tòa giám mục Phan Thiết cho biết, lễ an táng Đức Cha Phaolô Hoan sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày thứ Năm, 21 tháng 8 tới đây, tại Tu đoàn Bác ái Xã hội, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Orlando, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines vào trung tuần tháng Giêng năm tới 2015 sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại nước này. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Philippines, tại Đại hội Thường niên lần thứ 132 của Hội Hiệp sĩ Colombo, nhóm tại Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Quevedo thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm và nguyên là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Giáo phận Cotabato của Ngài thuộc đảo Mindanao và từ lâu Ngài vẫn dấn thân trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Đức Hồng Y được mời thuyết trình tại Đại hội của Hội Hiệp sĩ Colombo ở Orlando về hòa ước mới ký kết giữa chính phủ Philippines và mặt trận Moro Hồi giáo giải phóng miền Nam nước này. Trong gần 40 năm, phiến quân này tranh đấu đòi quyền tự quyết cho đảo Mindanao có đa số dân theo Hồi giáo. Chiến tranh đã làm cho khoảng 120.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Đức Hồng Y Quevedo nói, các hiệp định hòa bình đã ký kết không bảo đảm một nền hòa bình công chính và lâu bền nếu những nguyên nhân chính trị và kinh tế gây ra chiến tranh trở nên trầm trọng hơn vì những thiên vị về văn hóa và chính trị, cũng như những thành kiến nơi tâm trí người Hồi giáo và Kitô trong 4 thế kỷ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở thành phố Orlando, Đức Hồng Y Quevedo cho biết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm tới tại Philippines quá xích sao nên khó lòng có thể có một gặp gỡ liên tôn như tại Thánh Địa hồi tháng 5 năm nay. Một phần lớn chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha dành cho các nạn nhân và công trình tái thiết sau cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái tại Phi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc. Kính thưa quý vị thính giả, khoảng 6 giờ chiều hôm qua 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 5 ngày của Ngài tại Hàn Quốc, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 và tôn phong 124 vị tử đạo lên bậc chân phước. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm. Lúc gần 9 giờ sáng, Ngài đã giã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Hán Thành để đến nhà thờ chính tòa Minh Đổng cách đó 3,5 cây. Thánh đường này được dựng lên tại nơi cầu nguyện của các cộng đồng công giáo đầu tiên ở Hàn Quốc từ năm 1784, tức là đã 230 năm nay, và được thánh hiến vào năm 1898, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Ở tầng hầm của thánh đường có hài cốt của nhiều vị tử đạo Hàn Quốc trong thế kỷ 19. Đến tòa giám mục cũ cạnh thánh đường, Đức Thánh Cha đã được cha sở nhà thờ chính tòa đón tiếp và hướng dẫn vào phòng khánh tiết để gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo bạn. Đứng trước bức họa các vị tử đạo Hàn Quốc cũng là chủ đề của cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha lần lượt bắt tay chào thăm 12 vị lãnh đạo tôn giáo, bắt đầu là Đức Tổng giám mục Anh giáo của giáo phận Hán Thành, rồi các vị chủ tịch giáo hội tin lành Luther, tin lành trưởng lão ở Hàn Quốc, tiếp đến là các vị lãnh đạo Phật giáo và đại diện của các cộng đồng Kitô khác. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục chính thống đã tặng Đức Thánh Cha Thánh giá Byzantine và Ngài đặc biệt hài lòng về món quà này và cho biết sẽ dùng để ban phép lành cuối lễ. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nói bằng tiếng Tây Ban Nha và được cha John Chonchechon giám tỉnh dòng tên phiên dịch. Qua đó, Ngài cảm ơn các vị đã có lòng quý mến đến gặp Ngài, Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cuộc đời là một cuộc hành trình dài và cũng là một hành trình mà ta không thể đi một mình, cần đồng hành với anh chị em trước nhan Chúa. Vì thế tôi cảm ơn anh em vì cử chỉ đồng hành này trước mặt Chúa. Đó là điều mà Chúa đã yêu cầu tổ phụ Abraham. Chúng ta là anh em, chúng ta hãy nhìn nhận nhau như anh em và đồng hành với nhau. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin anh em cũng vui lòng cầu nguyện cho tôi nữa. Theo các quan sát viên về tôn giáo, quan hệ giữa các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau ở Hàn Quốc được coi là thân hữu, ít là bề mặt như vậy, và ít khi xảy ra những căng thẳng như tại một số nơi khác trên thế giới. Điều mà họ không nói đó là nếu sự thân thiện ấy là kết quả của tinh thần bao dung tôn giáo đáng ca ngợi, thì cũng có tình trạng dửng dưng đối với tôn giáo đang gia tăng. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy gần một nửa dân Hàn Quốc không tuyên xưng tín ngưỡng nào. Tình trạng này giúp ta hiểu được nhiều lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đưa ra trong cuộc viếng thăm. Ngài là một khuôn mặt mới trong sự trống rỗng về tín ngưỡng nơi nhiều người ở Hàn Quốc.
Sau cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến vào nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm đối với dân tộc Hàn Quốc. Từ hơn 60 năm nay, bán đảo này vẫn còn bị chia cắt với vùng phi quân sự rộng 4 cây số, với những tháp tranh, hàng rào kẽm gai và các binh sĩ võ trang. Như một biểu tượng sự chia rẽ đau thương này, người ta đã đặt một mão gai làm bằng những đoạn thép gai và đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima trong nhà thờ chính tòa Minh Động. Bên dưới có hàng chữ bằng tiếng Latin, Ut tunum sin, ước gì chúng được hiệp nhất. Trước thánh lễ, khi tiến tới gần bàn thờ, Đức Thánh Cha đã dừng lại chào một nhóm 7 phụ nữ cao niên ngồi trên ghế lăn ở hàng đầu trước bàn thờ. Họ thuộc vào số 54 phụ nữ sống sót trong số hàng trăm ngàn phụ nữ Hàn Quốc bị quân Nhật Bản bắt làm hộ lý, những nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật trong thời đệ nhị thế chiến. Cho đến nay, các phụ nữ này đã nhiều lần đòi chính phủ Nhật xin lỗi và bồi thường, nhưng không có kết quả. Đức Thánh Cha đã cầm tay các bà cụ và chú ý lắng nghe họ kể lại thân phận đau thương của họ và an ủi họ. Trong số những người hiện diện tại thánh lễ, đặc biệt có bà Tổng thống Pháp Cận Huệ và một số quan chức chính quyền. Bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề ra những đường hướng cụ thể cần phải thi hành trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên, loại bỏ não trạng nghi kỵ, đối nghịch và cạnh tranh, nhất là xác tín rằng điều không thể dưới nhãn giới con người vẫn là điều có thể đối với Thiên Chúa. Ngài nói,
La mia visita ora culmina in questa celebrazione della Santa Messa, in cui imploriamo da Dio la grazia della pace e della riconciliazione. Tale preghiera ha una particolare risonanza nella penisola coreana.
Cuộc viếng thăm của tôi đạt tới cao điểm trong việc cử hành thánh lễ này, trong đó chúng ta cầu xin Chúa ơn hòa bình và hòa giải. Kinh nguyện này có âm hưởng đặc biệt trong bán đảo Triều Tiên. Thánh lễ hôm nay chủ yếu là cầu nguyện cho sự hòa giải trong gia đình Triều Tiên. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng ta khi hai hoặc ba người hợp nhau nhân danh Chúa để xin điều gì. Toàn thể một dân tộc dâng lời khẩn nguyện thống thiết lên trời cao thì càng mạnh mẽ thế nào? Bài đọc thứ nhất trong thánh lễ này trình bày lời Chúa hứa tái lập trong sự hiệp nhất và thịnh vượng một dân tộc bị phân tán vì tai ương và chia rẽ. Đối với chúng ta, giống như đối với dân tộc Israel, đây là một lời hứa đầy hy vọng. Lời hứa ấy chỉ cho chúng ta một tương lai mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta ngay từ bây giờ. Nhưng lời hứa ấy gắn liền mật thiết với một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này là hãy trở về cùng Thiên Chúa và thành tâm tuân phục luật Chúa. Hồng ân hòa giải, hiệp nhất và hòa bình của Chúa gắn liền với ơn hoán cải. Đây là một biến đổi tâm hồn có thể thay đổi cuộc sống và lịch sử của chúng ta trong tư cách là cá nhân cũng như dân tộc. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong thánh lễ này, dĩ nhiên chúng ta lắng nghe lời hứa ấy trong kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Triều Tiên, một kinh nghiệm chia rẽ và xung đột kéo dài đã hơn 60 năm nay. Nhưng lời Thiên Chúa tha thiết mời gọi hoán cải cũng được gửi đến các môn đệ Chúa Kitô ở Hàn Quốc, hãy cứu xét chất lượng sự đóng góp của mình cho việc xây dựng một xã hội công chính và nhân bản hơn. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ xem, anh chị em đang làm chứng tá trong tư cách là cá nhân cũng như cộng đoàn về sự dấn thân theo tinh thần tin mừng cho những người nghèo khổ, những người ở ngoài lề xã hội, những người không có công ăn việc làm hoặc bị gạt ra ngoài sự thịnh vượng của nhiều người. Chúa cũng kêu gọi chúng ta trong tư cách là Kitô hữu cũng như là người dân Hàn Quốc hãy quyết liệt loại trừ một não trạng dựa trên ngờ vực, đối nghịch và cạnh tranh. Và tốt hơn, hãy tạo điều kiện cho một nền văn hóa được nhào nặn bằng giáo huấn của tin mừng và nhờ những giá trị truyền thống cao quý nhất của dân tộc Triều Tiên. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Nel Vangelo di oggi, Pietro chiede al Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Il Signore risponde. Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette.
Trong tin mừng ngày lễ hôm nay, Thánh Phêrô hỏi Chúa, nếu người anh em của con phạm lỗi chống lại con thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có đến 7 lần không? Chúa đáp, thầy không nói con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là 77 lần 7. Những lời này đi thẳng vào trọng tâm sứ điệp hòa giải và hòa bình mà Đức Chúa Giê-xu đề ra. Khi tuân theo mệnh lệnh của Chúa, hàng ngày chúng ta xin Cha trên trời tha thứ tội lỗi chúng ta, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Nếu chúng ta không sẵn sàng làm như thế, thì làm sao chúng ta có thể thành thực cầu xin ơn hòa bình và hòa giải? Đức Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta hãy tin rằng tha thứ là cánh cửa dẫn đến hòa giải. Khi dạy chúng ta là hãy tha thứ cho anh em chúng ta, không chút dè dặt. Chúa yêu cầu chúng ta thực hiện một điều hoàn toàn quyết liệt, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn thánh để làm điều ấy. Xét theo nhãn giới con người, điều ấy dường như không thể thực hiện được, không thể theo đuổi và thậm chí hoàn toàn làm cho chúng ta kinh tởm. Nhưng Chúa làm cho điều ấy có thể thực hiện được và có thành quả nhờ quyền năng vô biên thập giá của Ngài. Thập giá Đức Chúa Giê-xu Ki-tô tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa có thể lấp đầy mọi chia rẽ, hàn gắn mọi vết thương và tái lập những liên hệ nguyên thủy của tình huynh đệ. Vì thế, đây là sứ điệp mà tôi để lại cho anh chị em vào cuối cuộc viếng thăm của tôi tại Hàn Quốc này. Anh chị em hãy tín thác nơi quyền năng của thập giá Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Hãy đón nhận ơn hòa giải của Chúa trong tâm hồn anh chị em và chia sẻ ơn ấy với người khác. Tôi xin anh chị em hãy làm chứng tá một cách đầy thuyết phục về sứ điệp hòa giải của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô trong gia đình, cộng đoàn và trong mỗi lĩnh vực của đời sống quốc gia. Tôi tín thác rằng trong tinh thần thân hữu và cộng tác với các tín hữu Ki-tô khác, với tín đồ các tôn giáo khác, với tất cả những người nam nữ thiện chí vốn quan tâm đến tương lai của xã hội Hàn Quốc, anh chị em sẽ là men của nước Thiên Chúa ở trần thế này. Khi ấy, kinh nguyện của chúng ta cho hòa bình và hòa giải sẽ bay lên cùng Thiên Chúa từ các tâm hồn thanh khiết hơn để nhờ ơn Chúa đạt được thiện ích quý giá mà tất cả chúng ta đều khao khát. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để nảy sinh những cơ hội mới, đối thoại, gặp gỡ và khắc phục những khác biệt, để có một sự quảng đại liên tục trong việc cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người túng thiếu, và để có sự nhìn nhận ngày càng rộng lớn hơn đối với những thực tại này. Mọi người dân Triều Tiên đều là anh chị em với nhau, là thành phần của một gia đình duy nhất, một dân tộc duy nhất. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn bà Tổng thống, chính quyền Hàn Quốc, cũng như tất cả những người dưới bất cứ hình thức nào đã làm cho cuộc viếng thăm của Ngài được thực hiện. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt tôi muốn ngỏ lời đích thân cảm ơn các linh mục Hàn Quốc hằng ngày hoạt động phục vụ tin mừng và xây dựng dân Chúa trong niềm tin cậy mến. Tôi xin anh em, trong tư cách là sứ giả của Đức Chúa Giêsu Kitô và là người phục vụ tình thương hòa giải của Chúa, tiếp tục kiến tạo những mối dây tôn trọng, tín nhiệm và cộng tác hòa hợp trong các giáo xứ chúng ta, giữa anh em và với các giám mục của anh em. Tấm gương yêu thương không chút dè dặt của anh em đối với Chúa, lòng trung thành và tận tụy của anh em đối với sứ vụ, cũng như sự dấn thân bác ái của anh em đối với những người túng thiếu, góp phần rất lớn vào công cuộc hòa giải và hòa bình tại đất nước này.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đặc sứ của Ngài tại Iraq. Ngài nói, lẽ ra Đức Hồng Y cũng có mặt tại đây, nhưng Đức Hồng Y được gửi sang Iraq để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội đối với các tín hữu Kitô và dân chúng Iraq bị bách hại. Tiếp đến, Đức Hồng Y Andre Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận Hán Thành đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm tại Hàn Quốc trong 5 ngày qua, và Đức Hồng Y nhận xét rằng, đặc biệt đối với các bạn trẻ Á Châu, Đức Thánh Cha đã tỏ ra là một vị mục tử nhân lành, tháp tùng và đồng hành với họ. Và tại Hán Thành, Đức Thánh Cha đã tôn phong chân phước cho các vị tự đạo của chúng con, Phaolô dẫn chỉ chung và 123 bạn. Với biến cố này, giáo hội tại Hàn Quốc có thêm 124 vị chân phước tử đạo, ngoài 103 vị hiển thánh trước đây. Vì thế, Đức Hồng Y nói, con cảm thấy càng có trách nhiệm nặng nề hơn đối với công cuộc loan báo tin mừng. Xin Đức Thánh Cha cầu cho chúng con, để chúng con dấn thân thực hiện hòa bình trọn vẹn tại bán đảo của chúng con và trên thế giới. Sau lễ tại nhà thánh của nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đã chào từ biệt tất cả 35 giám mục Hàn Quốc và Ngài làm phép bảng hiệu sẽ được gắn vào tòa giám mục mới xây tại đây, và Ngài xuống tầm hầm nhà thờ chính tòa Minh Đồng để cầu nguyện trước di hài của các vị tử đạo được an táng tại đây. Liền đó, Đức Thánh Cha đi tới căn cứ không quân Hán Thành, cách đó 20 cây số, để đáp máy bay trở về Roma. Tại sân bay, Tổng thống Pháp Cận Huệ cùng với các quan chức chính quyền, giáo quyền và một nhóm tín hữu đã tiễn biệt Đức Thánh Cha trong nghi thức đơn sơ, nhưng cũng có hàng quân danh dự. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc cất cánh lúc 1 giờ trưa giờ địa phương để bay về Roma. Cũng như chuyến đi khi máy bay vào không phận của 11 nước, Đức Thánh Cha đều cho gửi điện văn chào mừng vị quốc trưởng và nhân dân liên hệ. Đặc biệt trong điện văn gửi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Đức Thánh Cha viết, trên đường trở về Roma sau chuyến viếng thăm của tôi tại Hàn Quốc, tôi muốn lặp lại với ông Chủ tịch và đồng bào của ông những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi, đồng thời tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên đất nước của ông Chủ tịch. Sau 12 giờ bay vượt qua quãng đường dài gần 9.000 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha, 30 vị thuộc đoàn tùy tùng và 72 ký giả thuộc 11 nước đã đáp xuống phi trường Ciampino của Roma lúc khoảng 6 giờ chiều. Liền đó, Ngài đã đáp trực thăng về Vatican, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm thứ ba tại nước ngoài.
Vừa rồi là bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội.
Natalie là một thanh nữ công giáo người Pháp 20 tuổi. Khi được một linh mục dòng Nam Cát Minh mời cô viết về bí tích giải tội, cô đã đơn sơ trình bày chứng từ của mình. Cô Natalie viết, con lãnh nhận bí tích giải tội lần đầu tiên năm con lên 7 tuổi. Đó là hôm trước ngày con rước lễ lần đầu. Trước đó một tuần lễ, con đã dọn mình xưng tội bằng cách ghi ra giấy tất cả những tội con đã phạm. Biến cố xưng tội và rước lễ lần đầu đã ghi trong tâm trí con một kỷ niệm khó quên, bằng chứng là trong ký ức tuổi thơ, chỉ còn lại duy nhất kỷ niệm ngày xưng tội và rước lễ lần đầu. Kể từ sau khi xưng tội lần đầu, cứ mỗi ngày thứ bảy con lại đi xưng tội để dọn mình trước Đức Chúa Giêsu trong thánh lễ Chúa Nhật hôm sau. Con đi xưng tội hàng tuần, không phải vì lòng đạo đức, nhưng vì đức vâng lời. Mẹ con dạy con phải sạch tội thì mới được rước Chúa Giêsu. Con thường đi xưng tội với vị linh mục không biết rõ con và gia đình con. Như thế con không cảm thấy xấu hổ vì phải xưng thú mọi tội lỗi của mình ra. Nói như thế để chứng tỏ rằng lúc đó con chưa hiểu rõ về vẻ đẹp và chiều sâu của bí tích giải tội, tức là bí tích hòa giải. Vài năm sau đó, giáo xứ chúng con thường tổ chức các buổi giải tội tập thể. Con sung sướng tiếp nhận hình thức giải tội tập thể, bởi vì con khỏi phải đi xưng tội hàng tuần và lặp đi lặp lại một số tội quen phạm. Thêm vào đó, nếu con có phạm tội nào nặng hơn, thì xưng tội thẳng với Chúa vẫn dễ hơn là phải thú nhận với vị linh mục. Rồi con thầm nghĩ, nếu chẳng may mình có quên tội nào, thì Chúa cũng biết và tha hết mọi tội cho mình. Tuy nhiên, phải thành thực thú nhận rằng phương pháp giải tội tập thể không đem lại cho con niềm an bình thật sự. Một thời gian sau khi thi hành việc xưng tội tập thể, con đâm ra lo âu bối rối. Con tự hỏi, làm sao Chúa có thể tha thứ cho con nếu con không khiêm tốn tự ý xưng thú mọi tội lỗi của con? Mặc dầu nghĩ thế, nhưng con chưa có can đảm đi xưng tội riêng với vị linh mục đang ngồi tòa, đợi ai cần thì đến xưng tội với Ngài. Tính kiêu ngạo ngăn cản con đi đến với vị linh mục. Con hổ thẹn nghĩ rằng, nếu mình đứng lên đi xưng tội thì người ta sẽ biết mình có tội trọng. Lúc đó con giống như đứa trẻ đã phạm một lầm lỗi nhưng lại không dám đến xưng thú với cha mình để xin cha tha thứ. Dịp lễ Giáng sinh và vào mỗi dịp lễ lớn, các vị linh mục thường thay phiên ngồi tòa giải tội cho tín hữu. Năm ấy có tất cả 4 vị. Trước khi đến nhà thờ xưng tội, con kêu xin Đức Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho con, để con khiêm tốn và can đảm đi qua mọi người đến tòa giải tội. Nhưng Thiên Chúa là cha nhân từ, biết rõ tâm tình yếu đuối của từng đứa con. Vị linh mục mà con quen biết và muốn xưng tội với Ngài lại đến ngồi nơi tòa giải tội ngay sau lưng con. Vô cùng mừng rỡ, con tiến thẳng đến tòa giải tội và thành thật đơn sơ xưng thú mọi tội với Ngài. Ngày hôm đó, con cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa và ra về trong niềm vui cùng niềm an bình. Con có cảm tưởng là mình đã giao hòa với một người thân yêu nhất đời mà mình đã dại dột phạm lỗi làm mất lòng người đó. Nếu trước đó con cảm thấy ngại ngùng bao nhiêu, thì sau khi đã làm hòa được rồi, con cảm thấy vui mừng bấy nhiêu. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy, con vẫn chưa cảm nghiệm được tất cả chiều kích sâu xa mà bí tích giải tội mang lại cho con người. Con chỉ mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm vì đã xưng thú tội lỗi, chứ chưa cảm nghiệm được sự chữa lành do bí tích giải tội mang lại. Cho đến một ngày con cảm thấy rằng, chẳng những con chỉ ước ao đi xưng tội, nhưng con còn thật lòng ước muốn đi xưng tội vì nhu cầu cần phải kêu xin Chúa thứ tha và chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây ra. Khi con hiểu được như vậy rồi, thì sau khi xưng tội, con cảm thấy mình thật sự được chữa lành, được giải thoát khỏi quyền lực sự giữ đè nặng trên con. Con cảm thấy trái tim thật nhẹ nhàng, muôn vàn cảm tạ và ngợi khen lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa là Cha. Đọc Thánh Vịnh 31. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. vì danh dự Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về bản chất đức tiết độ theo Thánh Thomas Aquino.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng ta đã rảo qua quan điểm về đức tiết độ trong Kinh Thánh và truyền thống Kitô giáo. Từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày những suy tư thần học về nhân đức dựa theo tư tưởng của Thánh Thomas Aquino, bàn về bản chất, tầm quan trọng, các nét xấu đối nghịch và các thành phần của đức tiết độ. Bản chất. Tiết độ có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa chặt. Theo một nghĩa rộng, tiết độ hoặc tiết chế ám chỉ sự chế ngự của lý trí đối với tất cả mọi cảm xúc. Hiểu như vậy, đó là một điều kiện cần thiết cho tất cả mọi nhân đức, bởi vì tất cả mọi hành vi đều cần được lý trí điều khiển. Theo một nghĩa chặt, tiết độ là một nhân đức điều hòa xu hướng thiên về những khoái cảm, đặc biệt là xúc giác và vị giác, nhằm đặt chúng ở trong khuôn khổ của lý trí và đức tin. Đối tượng của đức tiết độ là những cảm xúc thuộc tham dục, khác với các nội dục là đối tượng của đức hùng mạnh. Cần nhắc lại là theo Thánh Thomas, các cảm xúc này, tham dục, tự nó không phải là tội lỗi, bởi vì chúng là những phản ứng tự nhiên trước cái tốt hay là cái xấu. Yêu thích hay là ghét bỏ, thèm muốn hay là tránh lánh, vui hay là buồn. Vai trò của đức tiết độ không phải là hủy diệt các cảm xúc, nhưng là hướng dẫn chúng đi theo trật tự của lý trí và đức tin. Trên thực tế, một khó khăn đặc biệt được đặt ra trong việc điều khiển các khoái lạc kèm theo bản năng duy trì sự trường tồn của cá nhân, tức là ăn uống, và duy trì chủng loại qua sự sinh sản. Tầm quan trọng. Đức tiết độ liên quan đến hai bản năng sinh tồn và chuyển sinh. Gắn liền với hai bản năng là những khoái cảm khi được thỏa mãn, yêu thích hoặc thèm muốn khi chưa đạt được. Các bản năng này tự nó là tốt lành, do Thiên Chúa dựng nên chứ không phải là cái gì xấu xa. Tiếc rằng do kinh nghiệm về thân phận mỏng giòn của con người, các xu hướng tìm khoái cảm nhiều khi trở nên quá mạnh, thoát khỏi tầm kiểm soát của lý trí và ý chí. Vì thế, chúng cần phải được hướng dẫn bởi một nhân đức là đức tiết độ. Đức tiết độ giúp cho con người điều khiển các bản năng ăn uống và sinh sản theo đúng chức năng của chúng. Những bản năng này hiện hữu ở nơi loài người cũng như ở nơi thú vật. Nhưng mà loài người không thể sống như thú vật. Con người cần biết lựa chọn điều gì là tốt, không những là cái thích thú ngay trước mắt, mà còn phải xét đến cái tốt trong toàn bộ cuộc đời của mình. Ăn không chỉ để mà thỏa mãn cơn đói vào lúc này, mà còn phải quan tâm đến sức khỏe của thể chất, đến tương quan với những người khác nữa, vân vân. Hiểu như vậy, ta đưa đến quan niệm đức tiết độ như là một cái hàng rào cản không cho bộc lộ khoái cảm, mà là nó một tiến trình nhân bản hóa các khoái cảm, cốt sao cho chúng cộng tác vào sự phát triển toàn diện con người. Giá trị. Đức tiết độ được đặt vào bậc cuối cùng trong hàng ngũ bốn nhân đức cột trụ. Như chúng ta đã biết, đức khôn ngoan được xếp tên đầu bởi vì nó giữ vai trò điều khiển tất cả mọi hành vi luân lý. Thứ đế là đức công bình bởi vì liên quan đến ý chí và tương quan với tha nhân. Còn đức tiết độ phần lớn chỉ liên quan đến hành vi đạo đức cá nhân, tuy dù cũng ảnh hưởng không ít đến tương quan với người khác. Dù sao đi nữa, cái đức tiết độ duy trì rất nhiều mối tương quan hỗ tương với các nhân đức khác. Đức tiết độ cần được đức khôn ngoan hướng dẫn để nhận biết cái gì là tốt, là đúng ở trong hoàn cảnh này. Ăn là tốt và cần để sống. Nhưng mà vào lúc này nên ăn thế nào cho vừa phải? Cái điều này tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh, người lớn hay trẻ nhỏ, lúc khỏe hay lúc yếu, người lao động chân tay hay là lao động trí óc, vào bữa chính hay là bữa điểm tâm, vân vân. Đối lại, đức tiết độ cũng giúp ích không nhỏ cho đức khôn ngoan. Người tiết độ sẽ có đầu óc sáng suốt hơn khi quyết định. Thật vậy, ai đã bị lôi cuốn bởi dục vọng thì dễ trở nên mù quáng. Đức tiết độ cũng cần được đức công bình hướng dẫn để ý thức những bổn phận của mình đối với tha nhân. Thật vậy, tuy đối tượng của đức tiết độ là những cảm xúc và ham muốn nội tại, nhưng không thiếu lần nó cũng có liên quan đến tha nhân, chẳng hạn như đối với các hành vi liên quan đến giới tính. Đó là chưa nói đến các nhân đức phụ thuộc, chẳng hạn lân tuất khiêm nhường. Đối lại, đức tiết độ củng cố ý chí cho việc thẩm định công lý. Một người bị khống chế bởi dục vọng có khuynh hướng đi tìm cái gì hợp với sở thích của mình, chứ không đếm xỉa đến quyền lợi người khác. Trong một xã hội suy đồi về phong hóa, thì công lý cũng chẳng còn được tôn trọng. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự về tương quan giữa tiết độ và hùng mạnh. Sự hùng mạnh ở đây được hiểu về sức mạnh tinh thần hơn là sức mạnh thể chất. Người có đức hùng mạnh quen đương đầu với các tấn công của dục vọng thì cũng có thể kháng cự những đòi hỏi của bản năng. Đối lại, người nào đã quen kiềm chế bản năng thì cũng có sức chịu đựng những đòi hỏi cam go của bổn phận. Sau cùng, đối với các Kitô hữu, chủ đạo của mọi nhân đức là tình yêu hay là đức mến. Tiết độ là một khía cạnh của việc bộc lộ tình yêu, cách riêng qua đức khiết tịnh. Yêu ai thật tình là tìm điều tốt cho người yêu, chứ không coi họ như phương tiện để thỏa mãn nhu cầu của mình. Đó là sự phân biệt giữa ba cấp độ tình yêu thường được nói đến, Eros, Philia, Agape. Những nét xấu đối nghịch. Có hai nét xấu đối nghịch, một bên là thiếu tiết độ vì thái quá, bên kia là vô cảm vì bất cập. Thiếu tiết độ hay là vô độ là vượt quá giới hạn của lý trí và đức tin trong sự hưởng dụng các khoái cảm của xúc giác và vị giác. Nguy cơ là nó thúc đẩy thỏa mãn cái thú tính, nghĩa là những bản năng chung với các động vật và khiến cho lý trí trở nên mù quáng. Ngược lại, vô cảm cũng là tật xấu khi khước từ những khoái cảm cần thiết cho việc bảo tồn cá nhân hay chủng loại theo sự đòi hỏi của lý trí. Tuy nhiên, sự khước từ này có thể được biện minh do một cứu cánh lương thiện, chẳng hạn như là để phục hồi sức khỏe, tăng gia sức mạnh vân vân, hoặc do một sự thiện cao cấp hơn, chẳng hạn như là để đền tội hay là để cầu nguyện. Các thành phần của đức tiết độ. Thánh Thomas bàn đến ba nhóm thành phần của đức tiết độ. Một, các thành phần toàn vẹn, nghĩa là những nhân đức góp phần vào sự thành hình nhân đức tiết độ, gồm có hai điểm: thẹn thùng, tránh những điều bị ổi, và lương thiện, yêu thích vẻ đẹp của nhân đức. Thứ hai, thành phần chủ thể, nghĩa là những nhân đức chi nhánh của đức tiết độ. Nhân đức này có đối tượng là các khoái cảm gắn với nhu cầu ăn uống và truyền sinh, từ đó nó có bốn nhân đức phụ thuộc. Đối với nhu cầu ăn uống thì có hai nhân đức là kiên cữ đối với việc ăn và điều độ đối với việc uống. Đối với nhu cầu truyền sinh thì cũng có hai nhân đức là khiết tịnh đối với việc giao hợp và trinh khiết một cách vĩnh viễn. Thứ ba, các thành phần tiềm năng, nghĩa là những nhân đức chỉ có một mối liên hệ thứ yếu với đức tiết độ. Thánh Thomas liệt kê 8 nhân đức, nhưng mà có thể xếp vào 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là đức tiết dục, chống lại những khoái lạc của xúc giác. Thứ hai là đức hiền lành, chống lại tật nóng giận. Và đức nhân từ, chống lại sự nghiêm khắc khi trừng phạt. Đức tử tốn có thể nhìn tới 5 khía cạnh và vì thế bao gồm 5 nhân đức. Trong việc đánh giá chính bản thân là đức khiêm nhường. Trong việc ham muốn hiểu biết là đức hiếu học. Trong cử động thân thể là đức nết na. Trong việc giải trí là đức đùa giỡn. Trong cách phục sức là đức đoan trang. Thánh Thomas thu nhận danh sách của các nhân đức này từ các triết gia Hy Lạp, đặc biệt là hai ông Aristotle và ông Andronicus, cũng như hai triết gia Roma là ông Cicero và ông Marco Aurelio. Với nhân đức này, ta thấy đức tiết dục không chỉ chi phối các hành vi của bản thân mà cũng có liên hệ khá nhiều trong cuộc sống xã hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Erbin, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande cho biết, Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã cùng với Đức Thượng Phụ tái kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị bách hại tại Iraq. Tin Việt Nam, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã qua đời lúc 0 giờ đêm hôm qua 18 tháng 8, hưởng thọ 82 tuổi. Orlando, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines vào trung tuần tháng Giêng năm tới 2015 sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.